Kính thưa quý anh, quý chị, hôm nay là thứ Tư, mùng 10 tháng 8 năm 2022. Sau một thời gian từ cuối tháng 6 cho tới bây giờ, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại với loạt bài giáo lý của Ngài. Một loạt bài đã có 15 buổi triều kiến chung Ngài chia sẻ về tuổi già. Và hôm nay là bài thứ 16. Không biết là bài này có phải là bài cuối cùng của Ngài hay không, nhưng nó liên quan đến những giây phút cuối cùng của tuổi già. Và chúng ta hãy theo dõi một bài giáo lý rất là thấm thía, sâu xa và đầy cảm động. Bài đọc sách thánh trước bài giáo lý được trích từ Tin Mừng Gioan đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3. Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cho Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Anh chị em thân mến, chúng ta đã đến những bài giáo lý cuối cùng về tuổi già. Hôm nay, chúng ta bước vào giây phút thân mật và cảm động trong cuộc chia tay của Đức Giêsu với các môn đệ trong trường thuật rất dài của Tin Mừng Gioan. Diễn từ đi biệt của Đức Giêsu bắt đầu với những lời an ủi và hứa hẹn: lòng anh em đừng xao xuyến, Thầy đi dọn chỗ cho anh em và Thầy lại đến để đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Những lời này của Chúa thật là đẹp. Vừa ngay trước đó, Đức Giêsu nói với Phêrô: sau này anh sẽ theo Thầy, nhắc nhở Phêrô về hành trình mà vị tông đồ này sẽ phải đi, ngang qua sự yếu đuối trong đức tin của mình. Thời gian còn lại trong cuộc đời của các môn đệ là hành trình phải băng ngang qua sự yếu đuối trong việc làm chứng cho Thầy mình, phải băng ngang qua những thách đố trong đời sống huynh đệ. Nhưng đó cũng sẽ là hành trình trải nghiệm những phúc lành đầy sức mạnh của đức tin. Ai tin vào Thầy, người ấy có thể làm được những việc Thầy đã làm, và còn làm những việc lớn lao hơn nữa. Ai nghĩ về tầm vóc đặc biệt của lời hứa này? Không biết chúng ta đã suy nghĩ thật sâu xa về điều này chưa? Đã thật sự tin tưởng vào lời hứa này chưa? Tuổi già là thời gian thuận tiện cho việc sống chứng tá cách vui mừng và có sức đánh động về niềm mong đợi này. Người già chờ đợi một cuộc gặp gỡ này. Trong tuổi già, những việc thực hành đức tin là những điều có thể đưa chúng ta và những người khác đến gần với nước Thiên Chúa. Giờ đây đã vượt quá sức lực, lời nói cũng như sự nhiệt thành của tuổi trẻ và sự trưởng thành. Nhưng chính trong tình trạng ấy, chúng ta có thể cảm nghiệm rõ hơn lời hứa về đích đến chân thật của cuộc đời. Đâu là đích đến chân thật của cuộc đời? Đó là một chỗ trong bàn tiệc với Thiên Chúa, trong thế giới của Thiên Chúa. Sẽ thật là đẹp nếu trong các giáo hội địa phương có một sự quan tâm đặc biệt dành cho việc thực hành thừa tác vụ đợi chờ Thiên Chúa, có thể phát huy những ơn riêng và những phẩm chất cộng đồng nơi người cao tuổi. Một tuổi già bị tiêu hao trong sự mòn mỏi vì những gì đã qua sẽ mang đến sự tiêu hao mòn mỏi cho chính mình và cho những người khác. Ngược lại, một tuổi già được sống với sự ngọt ngào và trân trọng cuộc sống hiện thực sẽ xóa tan mọi phiền trách, để thấy tự đủ với chính mình và với những thành tựu mình đã đạt được. Tuổi già ấy thậm chí sẽ thôi phiền trách giáo hội khi thấy giáo hội phải thích nghi với hoàn cảnh của thế giới. Khi chúng ta có thể giải phóng mình khỏi những giả định, hành trình của tuổi già mà Thiên Chúa ban cho chúng ta sẽ là một trong những công trình lớn lao như Đức Giêsu đã nói. Quả vậy, tuổi già là công trình mà Đức Giêsu đã không có cơ hội để hoàn tất. Cái chết, sự phục sinh và lên trời của Người đã cho chúng ta cơ hội để hoàn tất công trình tuổi già của đời mình. Chúng ta hãy nhớ rằng, thời gian thì quan trọng hơn không gian. Đây là quy định ngay từ khởi đầu. Cuộc sống của chúng ta không được tạo nên để đóng kín trên chính mình. Trong một ảo tưởng thành toàn bản thân dưới thế này, cuộc sống ấy có một đích đến xa hơn, vượt qua khỏi cái chết. Quả vậy, nơi chốn bền vững của chúng ta, nơi đến của chúng ta không ở chốn này, nhưng ở gần Thiên Chúa, ở nơi mà Thiên Chúa cư ngụ vĩnh viễn.
Tại đây, trên mặt đất này, chúng ta chỉ mới khởi đầu hành trình nhà tập. Chúng ta sống cuộc sống ngày ngang qua ngàn vạn khó khăn để học biết cách quý trọng ân huệ của Thiên Chúa, thấy vinh dự với trách nhiệm được chia sẻ ân huệ ấy và làm cho ân huệ ấy trổ sinh hoa quả cho tất cả mọi người. Thời gian được sống trên mặt đất này là ân huệ trên chuyến hành trình ấy. Khát vọng muốn thời gian dừng lại, muốn trẻ mãi không già, muốn mạnh khỏe mãi mãi, muốn có quyền năng tuyệt đối. Tất cả không chỉ là những điều không thể mà còn là ảo tưởng nữa. Cuộc hiện hữu của chúng ta trên mặt đất này là khởi đầu của sự sống. Sự sống ấy chỉ tìm thấy sự thành toàn viên mãn nơi Thiên Chúa. Chúng ta bất toàn ngay từ khởi đầu. Và đi cho tới cùng, chúng ta vẫn không phải là những kẻ hoàn toàn, mà là những kẻ bất toàn. Khi đạt đến sự thành toàn như Thiên Chúa hứa, tương quan giữa không gian và thời gian sẽ bị đảo ngược. Không gian của Thiên Chúa, nơi mà Đức Giêsu chuẩn bị kỹ lưỡng cho chúng ta, sẽ quan trọng hơn khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời phải chết của mình. Như thế, chúng ta thấy rằng tuổi già chính là giai đoạn đang tiến đến gần niềm hy vọng thành toàn ấy. Tuổi già hiểu biết cách chắc chắn về ý nghĩa của thời gian và của những giới hạn về nơi chốn mà chúng ta đã bắt đầu hành trình sự sống của mình. Tuổi già khôn ngoan về điều này. Do đó, tuổi già trở nên khả tín khi mời gọi chúng ta hãy vui mừng với sự chuyển vận của thời gian. Thời gian qua đi không phải là một đe dọa, nhưng đúng hơn là một lời hứa. Tuổi già khi được nhìn với cặp mắt sâu xa của đức tin sẽ không còn là một điều gì đó cô đọng, cứng nhắc nữa, như người ta vẫn thường nói. Thế giới của Thiên Chúa là một không gian vô tận, chẳng còn bị ảnh hưởng bởi sự chuyển vận của thời gian nữa. Trong bữa tiệc ly, chính Đức Giêsu đã hướng về cùng đích này khi Người nói với các môn đệ: từ nay Thầy sẽ không còn uống rượu từ cây nho nữa, cho đến ngày Thầy lại uống cùng với anh em trong nước của Cha Thầy. Trong những lời rao giảng của chúng ta thường nói về thiên đàng đầy diễm phúc, đầy ánh sáng và tình yêu. Thế nhưng, lối nói ấy có vẻ như còn thiếu một chút về sự sống. Trong các dụ ngôn của mình, Đức Giêsu luôn nói về nước Thiên Chúa với đầy sự sống. Chẳng lẽ chúng ta lại không có khả năng để hiểu điều này sao? Anh chị em thân mến, khi được sống như một giai đoạn chờ đợi Thiên Chúa, tuổi già làm cho đức tin của chúng ta trở nên hữu lý, làm cho niềm hy vọng của chúng ta trở nên hữu lý với tất cả mọi người. Bởi vì tuổi già làm cho lời hứa của Chúa Giêsu trở nên rõ ràng hơn. Tuổi già vươn mình đến thánh thần, đến thành thánh thiên quốc, như được nhắc đến trong sách Khải Huyền. Tuổi già là giai đoạn thích hợp nhất của cuộc đời để loan báo tin vui rằng cuộc đời mà chúng ta đang sống chỉ là khởi đầu cho một sự thành toàn vĩnh viễn. Điều tốt đẹp nhất còn ở phía trước, còn đang đến. Ước gì Thiên Chúa ban cho chúng ta một tuổi già như thế.
Con lang thang trên đường đời, bơ vơ nơi lòng người. Ngày tháng có mau trôi, chỉ thấy đâm cây thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Con cô đơn trên đường về, lao đao khi chiều về đầy bóng tối u mê, đời sống những đam mê, xin Chúa là hạnh phúc cho đời con say mê.
Anh chị ơi, bài giáo lý này hay quá đi mất thôi. Có những cái mà chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha cứ đảo đi đảo lại, mà chúng ta giống như là bị đi vô bắt phái trận vậy. Chẳng hạn như là thời gian thì quan trọng hơn không gian. Rồi sau này thì Đức Thánh Cha lại nói là không gian và thời gian sẽ bị đảo ngược. Không gian của Thiên Chúa quan trọng hơn là khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời phải chết của mình. Rồi cái gì nữa? Thời gian qua đi không phải là một đe dọa, nhưng đúng hơn là một lời hứa. Rồi, thế giới của Thiên Chúa là một không gian vô tận, chẳng còn bị ảnh hưởng bởi sự chuyển vận của thời gian nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta cứ luẩn quẩn ở trong cái nào là thời gian, là không gian, vân vân, được Đức Thánh Cha. Nhưng mà hay lắm các anh chị ơi, đây là những tư tưởng triết lý. Quá hay đi, trời ơi, hay thật, theo em. Sở dĩ Đức Thánh Cha nói như thế này là vì sao? Là vì những lời hứa của Chúa Giêsu. Lời hứa của Chúa Giêsu là cái gì? Là Chúa nói trong lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Bởi vì trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Đó, có vậy thôi. Và chúng ta sống thế nào thì sống, dù sống 100 tuổi, 200 tuổi hay là cả nghìn năm, giống như từ thuở ban đầu, hay là như một đứa nhỏ vừa mới sinh ra thì chết, thì cuối cùng cũng chỉ đến một nơi thôi. Đó là nơi gì? Nơi mà Chúa đi dọn chỗ cho chúng ta. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, cuối cùng chúng ta cũng chỉ đi đến chỗ đó thôi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói với chúng ta là đâu là đích điểm chân thật của cuộc đời? Đó là một chỗ trong bàn tiệc với Thiên Chúa, trong thế giới của Thiên Chúa. Chúng ta muốn làm gì thì làm trên trần gian này, chúng ta phải đạt tới cái đích điểm đó, phải được dự vào dự tiệc với Thiên Chúa, thì đó là chúng ta đạt đến cùng đích. Bằng không thì chúng ta sẽ mất cái cùng đích của mình và hư đi đời đời. Và cuộc đời của chúng ta sống trên trần gian này, dù có giàu có mấy đi nữa, khôn ngoan mấy đi nữa, danh tiếng mấy đi nữa, và có được mọi sự gần như là như ý đi nữa, chẳng hạn như là một Salomon, một ông vua khôn ngoan nhất, một ông vua giàu có nhất, một ông vua nhiều vợ nhất, 700 vợ, 300 thiếp. Nhưng mà nếu không có đạt đến cái bàn tiệc trong nước Thiên Chúa thì vứt đi hết. Bởi thế nên khi mà vua Salomon đã lấy nhiều vợ như vậy và nhiều nàng hầu như vậy, cả 1.000 người, mà đa số trong số đó, hay là nó không muốn nói là hầu hết, toàn là dân ngoại thôi. Bởi thế nên cuối cùng cái ông vua mà cho là khôn ngoan nhất thiên hạ đó đã bỏ Chúa để mà theo các tà thần, thì trở thành một ông vua ngu dại nhất trên trần gian này, điên cuồng nhất trên trần gian này. Nhưng cuối cùng cũng may cho ông ấy. Cuối cùng ông ấy đã thốt lên một cái lời khôn ngoan siêu việt, phù vân tất cả đều là phù vân. Nó là như thế thôi. Vì thế nên bây giờ chúng ta hãy theo dõi những gì Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến, là chính cái bàn tiệc nước trời mà Chúa Giêsu đi dọn chỗ cho chúng ta đó, đó là đích điểm mà chúng ta phải tới. Và nhưng mà chúng ta còn đang sống trên trần gian này thì cái đích điểm đó chưa đạt được. Bởi thế nên chúng ta phải sống bằng đức tin và bằng niềm hy vọng. Và chính nhờ đức tin đó và niềm hy vọng đó, chúng ta mới có thể đạt đến chỗ đó thôi. Còn chúng ta mà mất đức tin đó, mất niềm hy vọng đó, thì chúng ta sẽ hư đi thôi. Bởi vì chúng ta sẽ trở thành những con người vô thần, không có đời sau. Và chúng ta sẽ không cố gắng ở trong cuộc đời này để đạt tới cái cùng đích mà chúng ta phải đạt tới đó. Trái lại, chúng ta lấy cái đời này làm cùng đích của chúng ta, lấy tất cả những thỏa mãn trần gian hưởng thụ trên đời này là cùng đích, là nước trời của chúng ta, là thiên đàng của chúng ta, thì chúng ta sẽ mất hết, được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào được cái gì. Bởi thế nên chúng ta thấy không, Đức Thánh Cha nói là tuổi già là thời gian thuận tiện cho việc sống chứng tá cách vui mừng và có sức đánh động về niềm hy vọng này. Đấy, hy vọng cái gì? Hy vọng được ở cùng Thiên Chúa trên trời, nơi mà Chúa Kitô đã dọn sẵn cho chúng ta. Và chúng ta chỉ có sống cái niềm mong đợi đó, chúng ta mới đạt đến cái cùng đích của chúng ta mà thôi. Đạt đến cùng đích của cuộc đời của chúng ta. Mà cuộc đời này thì sẽ phải trải qua thời gian. Chứ không phải là sinh ra rồi giống như là Chúa ở trên quê trời. Chúa không có thời gian. Nhưng mà vì chúng ta mong đợi, mà mong đợi thì tất nhiên là phải hướng về một cái tương lai. Do đó nên Đức Thánh Cha nói là thời gian thì quan trọng hơn không gian. Đấy, chúng ta ở đây, nhưng mà rồi nếu mà chúng ta chỉ có ham hố đời này thôi, thế gian này thôi, thì chúng ta sẽ hư đi thôi. Đó. Và dù chúng ta có sống 1000 năm đi nữa, cũng hư đi, cũng vứt đi. Cái không gian ở trên trần gian này không có quan trọng đối với chúng ta bằng thời gian. Chúng ta thấy không? Địa đường là một không gian đấy. Nhưng mà có thỏa mãn Adam Eva không? Đâu có đâu. Còn muốn cái gì hơn nữa cơ mà. Do đó nên bị tống ra khỏi cái vườn địa đàng đó. Thế nên chúng ta thấy là ở đâu thì ở, ở Việt Nam hay ở Ukraine bây giờ, hay là ở những nước Phi Châu rất là nghèo khổ, hay là ở những cái nước rất là giàu có giống như Hoa Kỳ này. Quan trọng nhất là ở chỗ mình có nuôi cái hy vọng để được sống đời đời hay không, và sống theo cái niềm tin đó hay không. Chứ còn nếu mà chúng ta ở những cái nơi mà ngon nhất đi nữa, giàu nhất đi nữa, thoải mái nhất đi nữa, bình an nhất đi nữa, mà chúng ta mất đi cái niềm hy vọng đó thì vứt đi, không được một cái gì hết. Còn ngược lại, chúng ta lại ở những cái nơi khổ nhất, chẳng hạn như ở Calcutta, chẳng hạn như ở cái nước Phi Châu, hay là chúng ta ở trên giường không nhúc nhích gì được mà trở thành gánh nặng cho gia đình, đó là không gian. Nhưng với niềm hy vọng sống đời đời và sống đức tin đó, chấp nhận mọi sự theo Thánh Ý Chúa, thì cái không gian đó trở thành chính thiên đàng của chúng ta ngay trên trần thế này. Bởi thế nên với cái niềm hy vọng hướng về tương lai thì cuộc sống của chúng ta trên đời này, Đức Thánh Cha nói rất đúng, thời gian thì quan trọng hơn không gian. Đó, chúng ta phải lợi dụng thời gian chúng ta sống ở trên trần gian này, dù ngắn, dù dài, dù lâu, dù mau, để có thể đạt tới cái cùng đích đó. Đức Thánh Cha nói là cuộc sống ấy có một đích đến xa hơn, vượt qua khỏi cái chết. Nơi chốn bền vững của chúng ta, nơi đến của chúng ta không ở chốn này, nhưng ở gần Thiên Chúa, ở nơi mà Thiên Chúa cư ngụ vĩnh viễn.
Xin cho con thôi buồn phiền, cho con luôn trọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên. Dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con đi lên. Con xin dâng Cha cuộc đời, xin dâng Cha trọn đời. Lạy Chúa, Chúa muôn ân, nguyện Chúa suốt muôn ân. Xin Chúa là thành lũy cho đời con lung thân.
Cuộc sống của chúng ta, bởi vì là một hành trình đức tin, do đó nó phải trải qua một thời gian Chúa đã định cho chúng ta sống trên trần gian này. Bao lâu chúng ta không biết, nhưng chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng, phải tiến về cái cùng đích đó. Cuộc sống ấy có một đích điểm đến xa hơn, vượt qua khỏi cái chết luôn. Đức Thánh Cha nói rõ. Và thế nên người già rồi cuối cùng cũng chết, trẻ cũng chết, tất cả đều vượt qua khỏi cái chết để đi đến cái cùng đích. Cái cùng đích của chúng ta đó là cái nơi chốn bền vững của chúng ta, nơi đến của chúng ta không ở chốn này nhưng ở gần Thiên Chúa, ở nơi mà Thiên Chúa cư ngụ vĩnh viễn. Có nghĩa là ở nơi không còn thời gian nữa. Đấy, chúng ta thấy ở nơi không còn thời gian nữa mà chỉ là một không gian thôi. Ha, rồi chúng ta sẽ đi đến chỗ đó. Đức Thánh Cha còn nói với chúng ta là, đấy, vì thế nên cuộc sống của chúng ta trên trần gian này đó, chỉ là một cái cuộc tập sự thôi. Đấy, Đức Thánh Cha nói, trên mặt đất này chúng ta chỉ mới khởi đầu hành trình nhà tập thôi. Nhà tập thôi. Giống hệt như là chúng ta có thể so sánh như vậy này. Là cuộc sống của chúng ta bây giờ đây là giống như cuộc sống trưởng thành. Còn cuộc sống của chúng ta trong bụng mẹ đó, 9 tháng 10 ngày đó, là cuộc sống đang trên trần gian này. Đó, nó mau qua lắm. Nó giống như 9 tháng 10 ngày. Để rồi chúng ta được sinh ra cõi đời đời. Còn nếu mà chúng ta được sinh ra mà chúng ta không được vào cõi đời đời thì kể như là chúng ta đã bị chết ngay trong bụng mẹ. Ngay trên trần gian này chúng ta đã chết rồi. Bởi vì chúng ta không có niềm hy vọng, chúng ta không đạt được cái phúc trường sinh. Do đó nên ngay trên trần gian này chúng ta đã mất đức tin, mất cái niềm hy vọng sống đời đời. Do đó chúng ta chỉ hưởng thụ thôi. Và chúng ta trở thành quái thai ngay trong bụng mẹ. Khi chúng ta chết đi, chúng ta là một quái thai và hư đi. Nếu mà quái thai thì là hư đi rồi. Bởi thế nên thời gian được sống trên mặt đất này là ân huệ trên chuyến hành trình ấy. Đấy, Đức Thanh Cha nói đó. Thời gian được sống trên mặt đất này là một ân huệ trên chuyến hành trình đó. Hành trình về nước trời, hành trình về cõi phúc đời đời. Do đó cái thời gian nó đưa chúng ta tới một không gian, nó đưa chúng ta tới một chỗ mà sẽ không bao giờ qua đi nữa, không còn thời gian nữa. Hay, chúng ta thấy hay không? Đó. Còn ở đời này thì thời gian quan trọng hơn không gian. Bởi vì nhờ thời gian, chúng ta tiến về cái cõi phúc là cái không gian vô cùng bất tận. Và chính cái không gian trên trần gian này đó, mà các nhà khoa học cho thấy được, nó giống như là vô cùng bất tận vậy. Đó là hình ảnh của một thực tại vĩnh cửu đời sau đó. Chúng ta thấy không gian này chúng ta cứ theo khoa học nói đó, từ cái hành tinh này đến hành tinh khác, cả bao nhiêu tỷ tỷ năm ánh sáng, mà mỗi một phút ánh sáng nó đi được bao nhiêu cây số, mà cả tỷ 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 năm ánh sáng thì nó như thế nào, không thể tưởng tượng được cái không gian này nó rộng bao la bất tận như thế nào. Thì đó là hình ảnh của cái không gian thần linh mà Thiên Chúa sẽ không bao giờ còn thời gian nữa. À, nó hay vậy. Đó nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là chúng ta hãy ý thức là thời gian được sống trên mặt đất này là một ân huệ. Chúng ta đừng phung phá cái ân huệ đó. Nếu chúng ta phung phá cái ân huệ đó, thời giờ Chúa ban cho rất quý vô cùng, như em đã từng nói. Các linh hồn ở trong hỏa ngục mong lên trần gian này để được chịu khổ hơn hỏa ngục nghìn lần mà không được nữa. Bởi vì trên trần gian này là còn được lỗi, là còn có thể đền tội, còn được lỗi. Tại sao chúng ta phung phá thời gian để vào những cái chuyện lặt vặt không có liên quan trực tiếp đến phần lỗi của chúng ta? Chúng ta phung phí thời giờ trên trần gian này là chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa rất nhiều. Các linh hồn trong luyện tội cũng vậy, cũng muốn về trần gian để đền tội thêm, để về nước trời nhanh hơn. Không được nữa. Trong khi chúng ta còn có thể được, mà chúng ta lại phung phí thời gian này. Chúng ta không coi thời gian được sống trên mặt đất này là một ân huệ. Và do đó nên chúng ta chỉ có chết thôi. Và như em nói, thời gian trên trần gian này để dẫn chúng ta đến một không gian vô cùng bất tận. Và đây, Đức Thánh Cha nói, cuộc hiện hữu của chúng ta trên mặt đất này là khởi đầu của sự sống. Đã nói đến sự sống thì không phải là sự chết. Thì không có sự chết. Bởi vì nếu mà sự sống mà có cùng tận thì đâu phải là sự sống nữa, đúng không? Sự chết đây là một hiện tượng thôi, nó không phải là thực tại. Thực tại là reality, không bao giờ qua đi. Còn hiện tượng thì nó qua đi. Có lúc này, lúc kia, lúc sáng, lúc tối, lúc đông, lúc tây. Đó, lúc to, lúc bé, lúc lớn, lúc nhỏ, vân vân. Đấy, sự sống thì nó là vĩnh viễn. Đã nói sự sống thì không phải là sự chết, và không có sự chết. Còn không, không phải là sự sống, có vậy thôi. Sự chết ngược với sự sống chỉ là một hiện tượng thôi, xảy ra ở nơi cái thân xác của chúng ta, ở nơi những gì hữu hình, ở nơi những gì tạo vật mà thôi. Chứ không có thể nào sự chết ở nơi Thiên Chúa được. Bởi vì Thiên Chúa chính là sự sống bất diệt, sự sống đời đời mà Chúa đã ban cho chúng ta sự sống. Cái sự sống tự nhiên của chúng ta đây nó sẽ không qua đi, giống như chúng ta vẫn hát khi chúng ta dự lễ an táng. Sự sống trên trần gian này nó không qua đi, nó chỉ thay đổi thôi. Bởi thế nên sự sống ở trên trần gian này là sự sống tự nhiên. Nhưng chính ở trên trần gian này, nếu chúng ta sống sự sống của Thiên Chúa là chúng ta sống sự sống siêu nhiên, một sự sống hướng về sự sống vĩnh cửu đời đời. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, sự sống ấy chỉ tìm thấy thành toàn viên mãn nơi Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng hằng hữu, là đấng hằng có nghĩa là chính là sự sống đời đời, có vậy thôi. Còn chúng ta ở sống trên trần gian này thì chúng ta, như Đức Thánh Cha nói đây, bất toàn ngay từ khởi đầu, và đi cho tới cùng chúng ta vẫn là những kẻ bất toàn. Đấy, thật sự khi từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta tốt đẹp, đó, ngày nào cũng vậy, khi dựng nên bất cứ một cái gì thì Chúa đều nói là tốt đẹp. Kể cả dựng nên con người, ngày thứ sáu Chúa cũng nói là tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là tốt đẹp nơi tạo vật mà thôi. Chúa dựng nên tất cả những gì cho chúng ta đều là những cái tốt hết, những cái best. Chẳng hạn như Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh Thiên Chúa, thì còn gì bằng nữa, đều là tốt đẹp, tất cả đều tốt đẹp. Nhưng tự bản chất của con người, của tạo vật không thể như Thiên Chúa được. Thiên Chúa là đấng thành toàn, là đấng toàn hảo, là đấng toàn thiện. Mà tạo vật như chúng ta hay thiên thần, làm sao mà bằng Thiên Chúa được, như Thiên Chúa được. Đó nên, so với Thiên Chúa, chúng ta vẫn bất toàn. Thế mà đã bất toàn, không phải là Thiên Chúa, không phải như Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ có khuyết điểm, sẽ có sa ngã, sẽ có tội lỗi thôi. Cái đó là quá dễ hiểu. Bởi thế nên cái câu mà Đức Thánh Cha nói đây rất quan trọng. Chúng ta bất toàn ngay từ khởi đầu, và đi cho tới cùng, chúng ta vẫn là những kẻ bất toàn. Có nghĩa tới chết chúng ta vẫn bất toàn. Tất cả những gì chúng ta làm được theo đức tin, đức ái của chúng ta, thì đó là ơn Chúa, chứ không phải tự con người chúng ta có thể làm. Và do đó nên, Đức Thánh Cha nói tiếp, khi đạt đến sự thành toàn như Thiên Chúa hứa, tương quan giữa không gian và thời gian sẽ bị đảo ngược. Không gian của Thiên Chúa, nơi mà Đức Giê-xu chuẩn bị kỹ lưỡng cho chúng ta, đó là bàn tiệc nước trời đó, sẽ quan trọng hơn khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời phải chết của chúng mình. Đấy, chúng ta thấy không? Thì khi chúng ta được nên một với Chúa, đạt đến cùng đích của chúng ta rồi, thì không còn thời gian nữa. Bởi vì thời gian đưa chúng ta đến cái cùng đích, mà tới cùng đích rồi là được ở với Thiên Chúa. Mà ở với Thiên Chúa đây, theo nghĩa trần gian, đó là không gian. Ở thì tất nhiên ở đâu thì tất nhiên là không gian, nhưng mà đối với Thiên Chúa nó không, cũng không có không gian luôn. Không gian ở đây ám chỉ là một thực tại bất biến không thay đổi đó. Vì thế nên không gian của Thiên Chúa chính là một thực tại bất biến không thay đổi, thì tất nhiên là lúc bây giờ không còn thời gian, không còn thời gian để đưa chúng ta tới cái thực tại thần linh bất biến không thay đổi là chính Thiên Chúa đó nữa, mà chỉ còn chính Thiên Chúa, chính một nghĩa là thực tại hiệp thông thần linh mà thôi. Hay, thật chứ đúng là cái bài giáo lý này quá hay. Bây giờ em đọc lại cái câu mà em vừa mới đọc. Khi đạt đến sự thành toàn như Thiên Chúa hứa, tương quan giữa không gian và thời gian sẽ bị đảo ngược, bởi vì thời gian dẫn chúng ta tới được cái cùng đích của chúng ta rồi. Đó là chính không gian. Do đó nên cái không gian của Thiên Chúa đó chính là một thực tại thần linh bất biến, không bao giờ thay đổi nữa. Do đó nên Đức Thánh Cha mới nói tiếp, không gian của Thiên Chúa sẽ quan trọng hơn khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời phải chết của chúng mình. Hay quá, như vậy rồi, tuyệt vời. Và bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp, tuổi già hiểu biết cách chắc chắn về ý nghĩa của thời gian và của những giới hạn, về nơi chốn mà chúng ta đã bắt đầu hành trình sự sống của mình. Thời gian qua đi không phải là một đe dọa, nhưng đúng hơn là một lời hứa. Đấy, chúng ta hãy nhớ kỹ điều này để sống tươi trẻ, để sống hy vọng. Khi chúng ta càng già, có nghĩa là thời gian càng qua đi, nó càng đẩy chúng ta đến chỗ chết, thì không phải là một đe dọa nhé. Hãy nhớ kỹ như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta hy vọng đạt được cùng đích mà. Vậy thì tại sao chúng ta lại sợ chết? Tại sao chúng ta lại bi quan khi chúng ta gần chết? Trái lại chúng ta phải vui hơn mới phải chứ. Bởi vì chúng ta gần đạt được cùng đích rồi, đạt được lời hứa Chúa hứa cho chúng ta rồi, gần đến về tới cùng đích của chúng ta là ở với Chúa muôn đời rồi. Vậy chúng ta cứ muốn sống trong thời gian này để chịu khổ, để chịu tất cả những cái gì nó dằn vặt chúng ta. Ồ hay, chúng ta muốn được sống đời đời mà chúng ta cứ muốn ở trên trần gian này đầy khổ là cái gì? Chúng ta mâu thuẫn thật chứ. Phải nhận là chúng ta mâu thuẫn. Bố mẹ chúng ta già rồi, 100 tuổi rồi, gần chết rồi, chúng ta cầu nguyện cho khỏi bệnh là cái gì? Chúng ta thấy mâu thuẫn không? Bố mẹ chúng ta 100 tuổi rồi mà bị bệnh gần chết, chúng ta xin cầu nguyện cho được khỏi, để được sống nữa à? Để chịu khổ nữa à? Ôi trời ơi, chúng ta sống đức buồn cười vậy. Hay thế cái gì? Có nghĩa là chúng ta muốn thế giới này là cái gì? Là thiên đàng, chứ không có thiên đàng đời sau, không muốn về trời. Đấy, chúng ta thấy chúng ta mâu thuẫn. Mà đây Đức Thánh Cha nói là Bởi vì thời gian qua đi không phải là một mối đe dọa, nhưng là đúng hơn là một lời hứa. Lời hứa cho chúng ta đạt được cùng đích của chúng ta. Mà cùng đích đó là cái gì? Đó là Đức Thánh Cha nói là thế giới của Thiên Chúa là một khoảng không gian vô tận, chẳng còn bị ảnh hưởng bởi sự chuyển vận của thời gian nữa. Đấy, chúng ta không muốn tới cái số không gian vô tận đó à. Mà chúng ta muốn sống trong thời gian. Mà thời gian thì luôn luôn có những cái biến động. Đấy, chúng ta thấy thời gian của chúng ta có ngày nóng, có ngày lạnh, có ngày chiến tranh, có ngày hòa bình, có đủ mọi thứ ấy, lộn xộn vô cùng. Nó không có bình an bao giờ, nó không có toàn hoàn bảo mãn, mà chúng ta cứ muốn sống trong thời gian thôi à. Không muốn về với Chúa, không muốn ở với Chúa là nơi không có đau khổ, không có nước mắt, mà không có đêm nữa. Giống như khách hàng Huyền nói, luôn luôn cửa, luôn luôn mở. Đấy, cái chỗ sung sướng như vậy mà chúng ta không muốn, mà cứ muốn ở trần gian này. Đó, gần chết rồi, rồi, già lắm rồi, cũng xin khỏi bệnh để được sống tiếp. Cái đấy là đúng là mâu thuẫn. Chúng ta hãy xét lại. Và em không nghĩ là những người già như chúng ta mà còn muốn sống tiếp. Nhất là những người già mà đã bị bỏ rơi, bị con cái hất hủi, bị thì chẳng những không muốn sống nữa, còn muốn chết sớm. Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta như vậy, không còn cái sống mà dựa vào lời hứa vui tươi, hân hoan, phấn khởi, mà chúng ta chỉ vì buồn tủi mà chúng ta muốn chết sớm thôi. Do đó nên cũng không đạt được cái cùng đích của chúng ta. Và trái lại, chúng ta phải lợi dụng thời gian chúng ta sống, chấp nhận tất cả mọi đau khổ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, với những cái đau khổ thử thách của chúng ta. Và càng đau khổ thử thách trên đời này, càng bị hất hủi, càng bị bỏ rơi, chúng ta càng sống đức tin, càng cảm thấy được lời hứa của Chúa Kitô nó trở nên rõ ràng hơn. Giống như là Đức Thánh Cha nói đây này, tuổi già làm cho lời hứa của Chúa Giêsu trở nên rõ ràng hơn. Đấy, chúng ta thấy chưa? Khi mà chúng ta càng già, nhất là càng bị bỏ rơi, càng bị cô đơn, càng bị tủi, thì chúng ta càng mong về trời với Chúa. Và vì thế nên lời hứa của Chúa Giêsu lại càng rõ ràng hơn nơi tuổi già của chúng ta là vậy. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, tuổi già là giai đoạn thích hợp nhất của cuộc đời để loan báo tin vui rằng cuộc đời mà chúng ta đang sống chỉ là khởi đầu cho một sự thành toàn vĩnh viễn mà thôi. Hay quá, hay quá, hay quá. Do đó cho tới chết chúng ta vẫn loan báo tin vui cho các thế hệ trẻ, cho con cháu của chúng ta, cho tất cả những ai hất hủi chúng ta, không kính trọng tuổi già chúng ta, vân vân. Tất cả những người đó cần nghe tin vui là tuổi già là giai đoạn thích hợp nhất của cuộc đời để loan báo tin vui rằng cuộc đời mà chúng ta đang sống chỉ là khởi đầu cho một sự thành toàn vĩnh viễn mà thôi. Chúng ta thấy không? Hay quá. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã cho chúng con một bài giáo lý về tuổi già, có thể là bài cuối cùng của Ngài. Xin cho chúng con hãy sống đúng với những gì Đức Thánh Cha đã huấn dụ chúng con trong bài giáo lý 16 về tuổi già hôm nay. Để nhờ đó chúng con sống tiếp tục những ngày tháng cuối đời của chúng con trong một niềm hy vọng là thời gian qua đi càng làm cho chúng con gần Chúa hơn, càng làm cho chúng con đạt tới một không gian vô tận, chẳng còn bị ảnh hưởng bởi sự chuyển vận của thời gian nữa. Đó là chính là thế giới của Thiên Chúa. Và ở đó chúng con mới được hợp thông thần linh với Chúa trên trời muôn đời. Amen.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu, mà tìm hạnh phúc của con. Chúa.